là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 18 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh người cao tuổi thành phố Yên Bái nêu gương sáng trong các phong trào thi đua. Tiếp đó là ghi nhận đoàn thanh niên xã Phúc An học tập và làm theo gương Bác. Cuối chương trình như thường lệ là mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Năm 2018, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 12 đến 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 40. Theo đó, từ đầu năm đến nay, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nhiều địa phương đã tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành 19 tiêu chí đề ra. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đó là xã Nghị An, thị xã Nghi Lộ, xã Minh Tiến, huyện Trần Yên, xã An Thịnh, Hoàng Thắng, huyện Văn Yên và xã Trúc Lâu của huyện Đông Yên, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 38 xã từ giai đoạn 2011 đến nay. Từ nay đến hết năm 2018, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 7 đến 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái đang tích cực chỉ đạo các địa phương triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến thực hiện các tiêu chí, trong đó tập trung hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, thiết chế văn hóa, đồng thời củng cố chất lượng các xã nông thôn mới kiểu mẫu. Những xã đã hoàn thành tiêu chí nhưng không nằm trong kế hoạch xây dựng công nhận đạt chuẩn trong năm nay cũng sẽ được xem xét và được công nhận.
Thưa quý vị và các bạn, Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2018 sẽ được khai mạc vào tối ngày 21 tháng 9 với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm sắc thái văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây. Đêm khai mạc với màn nghệ thuật đặc sắc sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 9 tại sân vận động thị xã Nghi Lộ. Màn nghệ thuật là sự kết hợp giữa hình thức sân khấu kịch nói với các màn vũ đạo, các clip trình chiếu bổ trợ trên màn hình LED, tái hiện sự tích hoa ban trắng đan xen với các giá trị văn hóa đặc sắc của Mường Lò. Chương trình khai mạc có sự tham gia của cây khen bè kỷ lục Việt Nam, dàn nhạc cụ dân tộc cùng 1.000 diễn viên nghệ nhân trong màn đại xòe. Trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa Mường Lò năm 2018 sẽ có lễ hội đường phố với chủ đề Lễ hội dân gian miền Ban Trắng được diễu diễn trên đường Điện Biên nhằm giới thiệu đến du khách những nét đặc sắc về phong tục tập quán và các giá trị văn hóa của các dân tộc đang sinh sống trên mảnh đất Nghĩa Lộ. Lễ hội diễu diễn được tổ chức vào lúc 19h30 phút tối ngày 23 tháng 9. Đặc biệt, hội chợ quê lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề Tinh hoa hạt gạo Mường Lò và lễ hội bánh nhằm giới thiệu quảng bá và tôn vinh sản phẩm gạo Mường Lò vừa được Cục Sở Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho hai loại gạo là Sáng Cù và Hương Chiêm. Gần 30 gian hàng được thiết kế theo phong cách chợ quê vùng Tây Bắc sẽ bày giới thiệu tới du khách những sản phẩm của tỉnh Yên Bái và thị xã Nghi Lộ. Hiện nay, việc tập luyện 6 điệu xòe cổ trình diễn nhạc cụ dân tộc để trình diễn trong đêm khai mạc đã cơ bản hoàn tất. Một hoạt động đặc sắc được tổ chức trong dịp này là hội thi Người đẹp Mường Lò. Sau vòng thi sơ khảo và trung khảo, vòng chung kết của hội thi sẽ được tổ chức vào đêm 22 tháng 9. Bà Hoàng Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Lộ cho biết.
Đến thời điểm này, đánh giá chung là đã đảm bảo tốt trong cái công tác chuẩn bị. Đối với các cái hoạt động của đêm khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò, thì công tác tập luyện màn đại xòe của 1.000 diễn viên nghệ nhân thì cũng đã hoàn thiện, chỉ còn đợi tiếp tục cái thời gian sau sẽ tập cho nó chỉn chu hơn thôi. Thế còn kịch bản thì đã được dàn dựng xong và đã tổ chức tập luyện. Đối với các cái điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức đêm khai mạc như là âm thanh, ánh sáng, sân khấu thì cũng đã có các cái phương án rất là sẵn sàng. Màn kịch kể về sự tích nàng Ban trong đêm khai mạc với sự biểu diễn của các diễn viên chuyên nghiệp phối hợp với các diễn viên quần chúng thì cũng đã được tổ chức tập luyện và hứa hẹn là sẽ đem đến một cái nội dung rất mới cho cái chương trình đêm khai mạc năm nay. Các cái hoạt động khác thì như là tổ chức chợ quê gắn với lễ hội bánh, thế rồi các hoạt động diễu diễn và hội thi Người đẹp Mường Lò thì cũng đã công tác chuẩn bị cũng đã đảm bảo về các cái điều kiện.
Phát triển theo xu thế hội nhập bền vững, hiệu quả gắn liền với văn hóa bản địa, lợi ích công cộng, thị xã Nghi Lộ đang hướng tới xây dựng trở thành thị xã văn hóa du lịch vào năm 2020.
Quý vị và các bạn thân mến, lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển ít, thí sinh dự thi không quá mặn mà, đó là thực tế đang diễn ra trong công tác tuyển sinh của trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Mặc dù bắt đầu vào năm học mới nhưng đến thời điểm này thí sinh đăng ký vào trường vẫn chưa đủ chỉ tiêu, phản ánh của phóng viên thời sự.
Phòng đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, trung bình mỗi ngày chỉ tiếp nhận được trên 10 bộ hồ sơ. một con số rất khiêm tốn so với yêu cầu thực tế của nhà trường. Hiện tại, trường đang đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm giúp học sinh đến đăng ký tham gia xét tuyển tại các ngành theo quy định. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ vẫn rất ít. Năm học 2018-2019, nhà trường đào tạo hai chuyên ngành chính, đó là cao đẳng sư phạm mầm non và cao đẳng sư phạm tiểu học. Trong đó, chuyên ngành giáo dục mầm non đã có nhiều sinh viên đăng ký. Số sinh viên đăng ký học chuyên ngành sư phạm mầm non của nhà trường đến thời điểm này đã vượt kế hoạch được giao. Giảng viên Đoàn Thị Huyền, khoa giáo dục mầm non, trường cao đẳng sư phạm Yên Bái nói.
Đối với ngành học sư phạm hiện nay thì nó cũng có một số những cái khó khăn trăn trở vì cái đầu ra. Chính vì thế mà cái việc sinh viên vào các trường hiện nay cũng hạn chế hơn. Thế nhưng đối với khoa mầm non thì chúng tôi vẫn luôn luôn là vẫn đảm bảo được duy trì được cái số lượng sinh viên vào đều đều hàng năm. Có nghĩa là khoảng 20 năm trở lại đây thì khoa mầm non luôn là trong cái trạng thái là sinh viên rất đông. Đấy, thế và chất lượng thì được khẳng định và công nhận trên toàn tỉnh. Thế và các trường mầm non hiện nay kể cả là trong ngoài tỉnh đều đánh giá rất cao về chất lượng của khoa giáo dục mầm non đối với các em sinh viên sau khi ra trường.
Là sinh viên năm cuối, em Đào Đức Thành, lớp cao đẳng tiểu học cho biết hiện nay nhiều sinh viên ra trường không xin được việc làm nên sinh viên không tha thiết với ngành sư phạm. Em Thành nói.
Hiện nay thì có rất nhiều bạn đang là có tư tưởng rằng là bây giờ ngành sư phạm là đầu ra là khó xin việc. Tuy nhiên thì khi vào trường thì các bạn sẽ biết được rằng là ở đây các thầy các cô dạy cho các bạn những điều bổ ích và cần thiết để các bạn trở thành những người giáo viên giỏi trong tương lai. Hiện nay em đã là sinh viên năm 3 và em đã tin rằng mình đã có đủ kiến thức và năng lực để trở thành những người trở thành người giáo viên đủ khả năng để dạy các em học trò.
Nếu như trước đây, trường cao đẳng sư phạm Yên Bái đào tạo 13 mã ngành với tổng số trên 600 học sinh, sinh viên, thì hiện nay nhà trường chỉ thực hiện đào tạo 2 ngành, đó là cao đẳng sư phạm mầm non và cao đẳng tiểu học với gần 100 học sinh, sinh viên. Sinh viên sư phạm ra trường không xin được việc làm, phải dạy hợp đồng hoặc làm nhiều ngành nghề khác trái với chuyên ngành được đào tạo là một trong những nguyên nhân dẫn đến ngành sư phạm gặp khó khăn trong tuyển sinh. Theo thống kê của trường cao đẳng sư phạm Yên Bái, trong những năm gần đây, số sinh viên ra trường xin được việc làm theo đúng chuyên ngành chiếm tỷ lệ chưa đến 30%. Vì vậy, công tác tuyển sinh vào trường nói riêng và các trường sư phạm trong cả nước nói chung gặp rất nhiều khó khăn. Năm học 2018-2019, trường cao đẳng sư phạm Yên Bái được Bộ Giáo dục Đào tạo giao tuyển sinh 90 chỉ tiêu hệ cao đẳng chính quy ở các ngành sư phạm tiểu học, sư phạm mầm non. Đến thời điểm này, nhà trường đã tuyển được 63 trên 90 chỉ tiêu cao đẳng sư phạm mầm non và tuyển được 14 trên 30 chỉ tiêu hệ cao đẳng sư phạm tiểu học, đạt 85% kế hoạch được giao. Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nhà trường đã Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng một dãy nhà ký túc xá với 10 phòng, tổng kinh phí 7,4 tỷ đồng, hỗ trợ đầu tư 12 phòng học có bảng tương tác, một phòng học thông minh và 60 máy tính với kinh phí 4,2 tỷ đồng. Bên cạnh công tác tuyển sinh, hàng năm nhà trường tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho trên 600 cán bộ giáo viên của ngành giáo dục đào tạo trong tỉnh. Vừa qua, nhà trường đã tiếp nhận 40 học sinh Lào của hai tỉnh Viêng Chăn và Senyabuli của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về học tập. Bà Nguyễn Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết một số giải pháp sau.
Trong những năm gần đây, thì tỷ lệ sinh viên ra trường, sinh viên sư phạm ra trường mà chưa có việc làm thì tương đối là nhiều. Thế và cùng với đó thì chúng tôi cũng thấy có một tín hiệu vui, đó là toàn thể xã hội và đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo cũng có những sự quyết liệt, đặc biệt là sự sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp để đảm bảo, không những đảm bảo chất lượng mà còn về số lượng đào tạo nó sẽ sát hơn với cái số lượng nhu cầu giáo viên trong cả nước. Thế thì đối với trường cao đẳng sư phạm Yên Bái thì chúng tôi cũng xác định là đó là một cái điều hoàn toàn đúng đắn. Thế và trong thời gian tới thì nhà trường cũng sẽ tập trung vào để đào tạo khối ngành sư phạm ở một số các ngành mà nhà trường đang có thế mạnh và có nhu cầu giáo viên trong tỉnh Yên Bái, cụ thể là ngành giáo dục tiểu học và ngành giáo dục mầm non và một số các cái ngành khác, như là trong năm tới thì chúng tôi sẽ dự định là xin mở ngành sư phạm tiếng Anh dành cho tiểu học để đón đầu chương trình giáo dục phổ thông mới khi mà các em bắt đầu học chương trình ngoại ngữ đại trà từ năm lớp 3, đảm nhận thật là tốt, đó là công tác bồi dưỡng giáo viên.
Có thể thấy, vấn đề đào tạo và việc làm đang cần có chính sách cụ thể và mang tính dài hơi hơn. Từ thực tế tuyển sinh đào tạo của các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh, nếu như giải quyết được bài toán giữa nhu cầu thực tế với đào tạo và tuyển dụng thì chắc chắn sẽ không có tình trạng trường thiếu trò và mất cân đối trong đào tạo như hiện nay.
Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật Xanh, chung tay tiết kiệm điện vì lợi ích cộng đồng. Với những hoạt động như giới thiệu các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện, phát tờ rơi, đề can tiết kiệm điện tại các khu vực công cộng, khu vực tập trung đông người cho các khách hàng trên địa bàn thành phố Yên Bái, tạo Ngày Chủ nhật Xanh. Còn giới thiệu về trung tâm chăm sóc khách hàng thường trực 24/24 giờ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc để người sử dụng có thể thông tin, tư vấn, hỏi đáp và góp ý về sử dụng điện. Qua các hoạt động trong Ngày Chủ nhật Xanh, góp phần nâng cao ý thức trong việc tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chung tay tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên cho đất nước.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, trong những năm qua, cán bộ hội viên người cao tuổi thành phố Yên Bái luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, tích cực tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương. Hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2018, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích người cao tuổi tích cực tham gia các công tác xã hội, mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao thu nhập, đến nay trong số trên 14.300 hội viên hội người cao tuổi thành phố Yên Bái đã có trên 800 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền ở khu dân cư, trên 530 người cao tuổi tham gia công tác đoàn thể quần chúng, trên 180 người cao tuổi làm chủ trang trại doanh nghiệp và trên 1.000 người cao tuổi tham gia công tác an ninh trật tự, khuyến học, khuyến tài. Thông qua các phong trào thi đua, phát huy được vai trò, vị thế của người cao tuổi trong việc giáo dục con cháu tinh thần tự lập, đức tính cần cù, siêng năng trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Ông Trần Hữu Bình, Phó Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, thì Hội thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, các cái điển hình tiên tiến để làm đẩy mạnh cái phong trào, tạo sự lan tỏa trong các hội viên cũng đã tích cực tham gia hưởng ứng để phát triển kinh tế, đồng thời cũng là góp phần vào xây dựng quê hương.
Ông Tô Đại Hồng, tổ 46 phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái là một trong những hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi của hội người cao tuổi thành phố với doanh thu trung bình từ 1,5 tỷ đồng một năm. Ông Hồng hiện đang là trưởng trung tâm điện tử điện lạnh Hồng Hà với hoạt động chính là tư vấn lắp đặt, sửa chữa và bảo hành các sản phẩm điện tử điện lạnh cho người dân trên địa bàn. Trung tâm của ông cũng là trạm bảo hành ủy quyền cho gần 30 hãng điện tử điện lạnh nổi tiếng trong nước, ngoài nước và liên doanh. Trước đây ông Hồng từng là công nhân đường sắt, sau khi về nghỉ chế độ, cuộc sống gia đình khó khăn, lại phải nuôi 4 người con ăn học nên ông đã quyết tâm phát triển kinh tế gia đình. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, trung tâm của ông Hồng đã tạo việc làm cho 15 lao động với mức lương ổn định từ 5 tới 9 triệu đồng một tháng, đóng góp ngân sách nhà nước 100 triệu đồng một năm. Ông Nguyễn Đức Đoàn, công nhân làm việc tại trung tâm điện tử điện lạnh Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Ông Hồng thì là một người về công việc thì rất là nhiệt tình và trung thực với kỹ thuật, với nghề. Đồng thời nữa là với anh em thì hết sức là như là một người cha dạy bảo người con, truyền đạt lại cho các cháu, các con của ông và các cháu đến học và làm ở đây. Là những người mà rất chu đáo về cuộc sống, về tất cả những cái tâm tư tình cảm giữa gia đình.
Gần 70 tuổi nhưng ông Hồng vẫn luôn miệt mài với công việc, trăn trở gây dựng thương hiệu của trung tâm ngày một đi lên, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo thêm nhiều thợ sửa chữa điện tử điện lạnh lành nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ông Hồng cho hay:
Tôi đang dẫn dắt các cháu, con hoặc là cháu đi tiếp cái đường, cái bước đường của tôi. Sau này nếu có đưa chuyển cho các cháu con hơn cha nhà là nhà có phúc, thì tôi thấy rằng nếu các cháu càng phát triển nữa thì tôi càng cảm thấy phấn khởi và tôi cũng có cái động lực để khỏe và cống hiến được cho các cháu chừng nào, cống hiến được cho ngành chừng nào thì càng tốt.
Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, người cao tuổi thành phố Yên Bái còn tham gia nhiều hoạt động công tác xã hội, đặc biệt là trong công tác hội, gắn bó với Hội người cao tuổi phường Nguyễn Phúc từ năm 2011 đến nay. Hình ảnh ông Nguyễn Văn Lịch, chủ tịch hội cần mẫn, tận tụy trong công việc, hăng hái trong các phong trào hoạt động đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Ông thường xuyên động viên, thăm hỏi kịp thời hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn, kêu gọi giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Miến, 80 tuổi ở tổ 16, phường Nguyễn Phúc, là một trong những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt, vừa là hộ nghèo, vừa sống đơn thân, không nơi nương tựa, đã được ông Lịch kêu gọi hỗ trợ mỗi tháng 300.000 đồng. Từ Ủy ban Nhân dân thành phố giúp bà vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Bà Miến xúc động nói.
Tôi thấy rất là mừng, bởi vì bản thân tôi là người cô đơn mà bây giờ đến đây là đã được mọi người quan tâm, là tôi thấy sung sướng và tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi không còn có phải là cái áy náy gì cả. Tôi sẽ cố gắng và để làm để vươn lên để trong cuộc sống của tôi.
Để thúc đẩy phong trào hội ngày càng phát triển, thu hút đông đảo hội viên tham gia, ông Lịch còn vận động thành lập các câu lạc bộ thể thao để tạo sân chơi cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Nhờ đó, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong hội người cao tuổi phường Nguyễn Phúc đã diễn ra sôi nổi tại các khu dân cư. Đây cũng là đơn vị đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, ông Lịch cho biết.
Ngoài cái việc là kinh nghiệm trong công tác thì một là phải là sâu sát xuống các cái tổ hội, xuống từng cái địa phương, xuống từng gia đình mà có khó khăn. Các cụ nào có khả năng thì yêu cầu tham gia thể dục thể thao, tham gia văn nghệ để cho nâng cao cái đời sống tinh thần, tức là phát huy cái vai trò người cao tuổi. Khi mà đã hết nhiệm vụ đối với nhà nước, khi tuổi già thì còn có khả năng thì đều phải tham gia cái hoạt động xã hội. Và đặc biệt là thực hiện cái thi đua tuổi cao gương sáng, làm mẫu mực cho con cháu, làm mẫu mực cho xã hội.
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào tuổi cao gương sáng của các cấp hội người cao tuổi thành phố đã khẳng định vai trò của lớp người cao tuổi, phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao trong tham gia các hoạt động công tác xã hội, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh người cao tuổi thành phố Yên Bái nêu gương sáng cho các phong trào thi đua. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc học tập và làm theo gương Bác là việc làm thường xuyên có ý nghĩa quan trọng. Thời gian qua, Ban chấp hành đoàn xã Phúc An, huyện Yên Bình đã triển khai nhiều phong trào hoạt động thiết thực, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, qua đó tạo được sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và đạt được những kết quả tích cực, góp phần trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Mặc dù là xã vùng 3, đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình, song những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Phúc An luôn thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng mô hình cơ sở đoàn điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Công trình thắp sáng đường quê là sáng kiến của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã Phúc An. Nhờ sáng kiến này, hơn 4 km đường giao thông tại 3 thôn Đồng Tý, Khuôn Đát và Làng Cại đã có đèn chiếu sáng, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn, giúp bà con nhân dân đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự ở địa phương. Chị Dương Thu Xuân, thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Bình, tỉnh Yên Bái nói.
Các bạn đoàn viên với lại cùng với lại phụ nữ chúng tôi tham gia phong trào là dọn sạch sẽ đường làng ngõ xóm. Điện thì các bạn thắp sáng từ năm 2007, thì chúng tôi rất là phấn khởi đi lại nó sáng sủa.
Để việc học tập và làm theo lời Bác đi vào chiều sâu, Đoàn Thanh niên xã Phúc An đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên thanh thiếu niên qua các buổi sinh hoạt định kỳ. Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước được tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên gắn với cuộc vận động tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác, với tinh thần xung kích trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Từ cấp phong trào ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện đã huy động hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân địa phương tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh các tuyến đường nông thôn. Ngoài ra, các bạn đoàn viên thanh niên còn đóng góp ngày công tu sửa nhà cửa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Trịnh Duy Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phúc An, huyện Bình cho biết.
Nên bây giờ trên địa bàn xã thì còn 3 thôn chưa có điện đường thắp sáng, thì chúng tôi cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể như thôn, đoàn viên thanh niên sẽ huy động các nguồn vốn để huy động để triển khai tới 3 thôn như Ba Trãng, Khe Tam và Cầu Trắng để triển khai cho bà con có công trình thắp sáng quê. Ngoài ra, đoàn xã sẽ tiếp tục triển khai cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đó là tiếp tục đẩy mạnh cái nội dung trong đó thì xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập làm theo Bác.
Với những hoạt động sôi nổi thiết thực vì cộng đồng, mới đây đoàn xã Phúc An vinh dự được Ủy ban Nhân dân huyện Bình trao tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc An huyện Bình cho biết.
Hoạt động của Ban chấp hành đoàn xã luôn bám sát vào các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các bạn đã chủ động sáng tạo trong hoạt động của mình. Và các cái hoạt động thì được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá rất cao.
Từ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên xã Phúc An, huyện Bình đã và đang phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ, luôn đi đầu trong các phong trào, xứng đáng là lực lượng xung kích góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tiếp sau đây là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là loại hình bảo hiểm y tế bắt buộc. Tham gia bảo hiểm y tế, các em không chỉ được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường, mà còn giảm bớt được gánh nặng tài chính cho gia đình nếu không may ốm đau bệnh tật. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
60 tuổi, bà Nguyễn Thị Vân, thôn Cửa Ngoài, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, vẫn phải chăm sóc cháu ngoại mới học lớp 2. Bố của cháu Đinh Trọng Vinh mất lúc em mới 3 tuổi, mẹ phải bươn trải việc làm thuê tại Hà Nội. Mọi chi phí sinh hoạt của ba nhân khẩu đều phải trông chờ vào đồng lương phụ hồ của chồng bà Vân. Kinh tế khó khăn, Đinh Trọng Vinh lại không may bị dị tật bộ phận sinh dục bẩm sinh. Trải qua 2 lần phẫu thuật ở bệnh viện Việt Đức với chi phí hàng chục triệu đồng đã khiến kinh tế gia đình bà Vân lao đao. Thế nhưng gánh nặng chi phí điều trị cho cháu này đã được san sẻ nhờ thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Phẫu thuật lần 2 tại bệnh viện Việt Đức với tổng mức chi trả là 16 triệu đồng, trong đó thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả trên 13 triệu đồng. Bà Vân, bà ngoại cháu Vinh cho biết thêm.
Cháu thì nó mắc từ bé. Thế thì hai ông bà thì cố gắng làm thì chỉ xây được cái nhà lên như thế này thôi. Thì đến lúc cháu đi mổ thì mẹ cháu đi làm thì cũng không được bao nhiêu. Thì nói chung là ông bà thì chủ yếu là cháu đi vay. Nói thẳng đấy cô là phải cắm sổ đỏ. Cắm đỏ sổ đỏ ngân hàng. Thì lấy tiền cho cháu đi mổ vòng 2 đầu. Thế vòng 2 này thì mua được cái thẻ này thì nói chung là đi viện thì nó yên chí hơn. Thì xuống thì mình có cái thẻ này thì mình nằm viện thì mình không phải bỏ đồng tiền chi phí giả tiền cho viện nằm mấy một ngày nằm ở dưới là cả ngày cả đêm là nằm mất gần 200.000, 180.000 một đêm một ngày. Thế nhưng mà có cái này thì cháu được miễn giảm cái tiền đấy.
Năm 2017, tỉnh Yên Bái đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 35.000 học sinh với số tiền trên 8,7 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, chi trả trên 4 tỷ đồng, trong đó nhiều trường hợp mắc các bệnh nan y mãn tính với chi phí điều trị lên đến hàng chục triệu đồng. Trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Lương Thịnh, huyện Trấn Yên hiện có gần 380 học sinh. Ngoài nhóm học sinh thuộc đối tượng dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhà trường có gần 40% học sinh thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Vào mỗi dịp năm học mới, nhà trường thường xuyên phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện để phát tờ rơi tuyên truyền về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh, nhằm duy trì số lượng học sinh đang tham gia bảo hiểm y tế, cũng như vận động các em học sinh tham gia để các em được chăm lo sức khỏe tốt nhất. Ông Nguyễn Thái Hà, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Qua quá trình mà thực hiện của cái năm 17-18 ấy, thì cũng nó có một số những cái khó khăn, tức là mặc dù cái công tác tuyên truyền từ chính quyền cho tới nhà trường, thì tuy nhiên thì về mặt nhận thức của phụ huynh ấy, thì đôi lúc là vẫn còn có những cái nhận thức ở phía gia đình là cũng chưa thực sự quan tâm lắm đến vấn đề về bảo hiểm y tế. Thế cho nên là cái phần trăm mà chúng tôi có tham gia trong cái bảo hiểm y tế của năm 17-18 thì nó cũng không đạt được 100%.
Huyện Trấn Yên hiện có trên 17.000 học sinh, 95% học sinh đã tham gia bảo hiểm y tế. Bước vào năm học mới, Bảo hiểm xã hội huyện cũng đang triển khai nhiều giải pháp để nâng tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Cho biết thêm về những giải pháp, ông Trương Văn Bình, chuyên viên bộ phận thu Bảo hiểm xã hội Trấn Yên nói.
Một số các cái trường mà chưa đạt cái tỷ lệ 100% thì chúng tôi sẽ có một cái giải pháp. Thứ nhất là tăng cường cái công tác tuyên truyền giải thích các chế độ chính sách bảo hiểm y tế học sinh. Thế và thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã đưa ra một số các cái trường hợp điển hình về các cháu học sinh mà khi tham gia bảo hiểm y tế thì chẳng may bị ốm đau hoặc là bị phải điều trị thì được hưởng các cái chế độ quyền lợi trong khám chăm sóc sức khỏe ban đầu nó cụ thể để cho học sinh cũng như là các cái phụ huynh nắm được và thấy rằng là cái bảo hiểm y tế học sinh là rất cần thiết đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Với đặc thù của một tỉnh miền núi, bên cạnh những khó khăn trong việc vận động tham gia bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng học sinh sinh viên, thì cũng có những điểm sáng trong việc duy trì tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế nhiều năm liền. Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái là một ví dụ điển hình. Năm học 2018-2019, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có gần 800 học sinh. Cùng với việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung đào tạo mũi nhọn, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Bởi vậy, việc vận động phụ huynh tham gia bảo hiểm y tế cho con em cũng được nhà trường chú trọng, tổ chức tuyên truyền ngay từ đầu năm học. Nhờ vậy, những năm qua nhà trường luôn duy trì được tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Để có được kết quả này, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó với nhóm khoảng 5% học sinh thuộc diện nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, ngoài các khoản đóng góp bắt buộc sẽ được nhà trường miễn toàn bộ các khoản đóng góp khác như xã hội hóa. Ông Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Cái công việc thu bảo hiểm y tế thì nó cũng rất là thuận lợi, bởi vì bảo hiểm y tế thì đóng theo năm hành chính dương lịch. Cho nên cứ vào tháng 12 thì chúng tôi thực hiện thu bảo hiểm y tế để thu một lần cho cả năm. Cho nên công tác thu nó cũng khá là thuận lợi, nó không bị dồn vào cái dịp đầu năm, các gia đình phải đóng nhiều khoản đóng góp đầu năm.
Nhờ tham gia bảo hiểm y tế học sinh tại nhà trường mà trong năm học vừa qua, em Hà Huy Hoàng, lớp 11 toán, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã được thanh toán một phần chi phí khi đi phẫu thuật nâng cơ xương ức ở một bệnh viện tuyến trung ương. Em Hoàng nói:
Em thấy là bảo hiểm y tế thì nó đã giảm gánh nặng cho gia đình em ạ. Khi mà em nằm viện, giúp chi phí của chi trả bệnh viện giảm đi rất là nhiều. Nếu mà phải chi trả hoàn toàn thì em nghĩ là rất là vất vả và tốn rất nhiều tiền.
Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là chính sách quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên đến nay tỉnh Yên Bái vẫn còn khoảng gần 10% trong tổng số học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Đây là vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên truyền vận động và ý thức của các bậc phụ huynh đối với sức khỏe của học sinh cũng như con em mình.
Ít phút còn lại là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiên Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu đồng, bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe, tặng 5 triệu đồng cho xe Peugeot Bentley ABS. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn, tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, với 50, không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Bình, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Lý Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.